Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Argentina và Úc. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ là cư dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị cầm tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một người dân Trung Quốc về việc bản thân mình đã qua khỏi dịch SARS cách đây 17 năm như thế nào. Tin tức thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu bùng phát dịch bệnh, xem nhẹ mạng người. Viêm phổi Vũ Hán hiện nay là một sự kiện lớn mang tính toàn cầu phát sinh gần đây nhất. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc mới đây phát biểu rằng, bằng chứng cho thấy rõ ràng từ trung tuần tháng 12 năm 2019, bệnh dịch đã lây từ người sang người giữa những người có tiếp xúc gần với nhau. Người dân trên mạng cảm thấy phẫn nộ chất vấn vì sao chính phủ phải chờ đến ngày 20 tháng 1 mới công bố cho dân chúng là virus lây nhiễm từ người sang người. 8 người tiết lộ tin tức trên mạng đã bị công an Vũ Hán xử phạt, khiến cho tin tức báo cáo về tình trạng bệnh dịch bị chậm trễ 20 ngày. Hậu quả là tạo thành sự đình trệ, khiến bệnh dịch lây lan ra toàn thế giới. Những người tiết lộ tin tức đều là các y bác sĩ, cho đến nay họ vẫn đang cứu người, trong đó có một vị đã bị lây nhiễm bệnh viêm phổi và tử vong. Trong lúc mọi người đều đang mắng chửi việc chính quyền Vũ Hán che giấu bệnh dịch là mầm mống gây ra tai họa, thì tình tiết của vở kịch bị đổi chiều. Thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng lên sóng truyền hình trực tiếp, thừa nhận là đã che giấu sự thật. Bất quá ông ta nói là, không phải là chúng tôi che giấu sự bùng phát dịch bệnh, mà là Trung ương không cho quyền báo cáo. Chủ tịch Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, nhà khoa học Tăng Quang đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Thời báo Toàn cầu. Ông ta biểu thị rằng, trong làn sóng bùng phát dịch bệnh, ngoại trừ khoa học ra, thì các quan chức cũng cần phải xem xét đến những vấn đề như chính trị, duy trì ổn định, kinh tế, nhu cầu của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, v.v. Lời nói của Tăng Quang đã lộ rõ lối suy nghĩ phòng chống bệnh dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc là mạng người không phải ở vị trí thứ nhất, điều đầu tiên phải suy xét đến chính trị, điều thứ hai là suy xét duy trì ổn định, và điều thứ ba là suy xét kinh tế. Mạng người không hề nằm trong ba vị trí đầu tiên, thể chế này xem mạng người giống như cỏ rác, không hề có sự chân thật dưới chế độ cường quyền. Vậy tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng đến mức độ nào? Một chuyên gia về dịch bệnh của Đại học Harvard đã nói rằng, viêm phổi Vũ Hán là trận ôn dịch có cấp độ bom nguyên tử. Chúng ta đang phải đối diện với bệnh dịch virus độc hại nhất trong lịch sử. Người dân Vũ Hán đã tiết lộ số lượng người nhiễm bệnh ít nhất cao gấp 10 lần con số mà chính phủ công bố chính thức. Liên tục xuất hiện hiện tượng người bệnh đột nhiên ngã lăn xuống đất. Một quan chức cao cấp đứng đầu ngành bên trong thể chế là Tăng Phát Thiếp nói rằng ông ta đã bị nhiễm bệnh nhưng lại không có cách nào đến bệnh viện để chữa trị. Ông ta nói rằng ông ta muốn phát điên lên. Cho dù thế nào thì ông ta cũng là một quan chức cấp cao. Nhân viên phụ trách cộng đồng nói với ông ta là mỗi một vùng chỉ có tiêu chuẩn cho 3 người bệnh, nhiều hơn một người thì không cho phép báo cáo lên trên, không nằm trong tiêu chuẩn thì không thể đến bệnh viện chữa trị. Tâm tình lo lắng của các ban ngành chính phủ về tình trạng bệnh dịch đã trở thành con dê thế tội để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Những ngày gần đây, số liệu về dịch bệnh được liên tục tiết lộ một cách riêng tư hoặc công khai, hoặc qua những lời mắng chửi. Đồng thời, các bệnh viện bị phong bế cẩn mật. Vào ngày 26 tháng 1, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo cấm chỉ nhân viên y tế thông qua các phương thức như phỏng vấn, điện thoại, SMS, WeChat, Weibo, thư từ, v.v. để tụ tập đàm luận về sự tiến triển của tình trạng bệnh dịch, cùng hết thảy tin tức về quá trình cứu chữa và kiểm soát dịch bệnh, v.v. với người thân và bạn bè ở gia đình và nơi công cộng. Nếu không làm theo thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Điều này nói rõ rằng họ không hề có ý muốn báo cáo về tình trạng dịch bệnh. Thực tế là họ chỉ muốn kiểm soát và khống chế người dân. Người dân đang phó thác mạng sống của mình cho những việc làm sai trái về pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách vô vọng. Một người dùng Internet có viết chia sẻ như sau. Toàn tỉnh Hồ Bắc có rất nhiều thành phố bị phong tỏa. Dưới tình thế hỗn loạn và bệnh dịch nghiêm trọng hiếm thấy trong lịch sử toàn thế giới đang kéo dài, an nguy đến sống chết của người dân, thì Hồ Bắc và Trung ương lại cử hành lễ hội đón năm mới hoành tráng, ca hát nhảy múa, vui thú hưởng lạc, quả là khiến cho tang sự trở thành hỷ sự, 70 năm qua vẫn không hề thay đổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc rớt đài, thiên tai nhân họa vĩnh viễn đi cùng với nhau. Điều mà họ duy hộ là chính quyền của Đảng Cộng sản, điều mà họ suy xét là chiếc mũ ô sa của bản thân mình. Hãy xem những trang mạng trong nước lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nắm lấy viêm phổi Vũ Hán để lớn giọng tuyên truyền vĩ đại và quang vinh, lấy đó để ca tụng tà đảng chiến thắng ôn dịch. Đối với dịch SARS, trận động đất Vấn Xuyên, dịch tả lợn châu Phi, bức hại Pháp Luân Công, từ trước đến giờ đều là che giấu và lừa dối. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công hải ngoại gọi điện thoại về Vũ Hán, Trung Quốc để giảng chân tướng cứu người. Viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát hơn một tháng qua, số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh hay số người đã tử vong đều đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, người ta đã không còn tin tưởng vào con số mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo nữa. Rất nhiều người đang trong nguy nan đều tin tưởng vào phương pháp tự cứu mà các học viên Pháp Luân Công nói với họ. Hiện tại, rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại gọi điện thoại về Vũ Hán. Những nhân viên làm việc trong các cơ quan công an, viện kiểm sát, tư pháp đều tập trung lại nghe chân tướng và biểu thị sự cảm ơn, cũng có người thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Bà Lý, một học viên Pháp Luân Công ở Toronto, đã không ngừng gọi điện thoại đến các ban ngành của cơ quan công an, viện kiểm sát, tư pháp ở Trung Quốc để giảng chân tướng kể từ lúc Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại ở Trung Quốc. Gần đây, bà không ngừng gọi điện thoại về Vũ Hán. Bà nói, hiện giờ những người tiếp nhận cuộc gọi đều lắng nghe, có khi trong phòng còn có rất nhiều người ở đó. Họ mở loa ngoài để cho mọi người cùng nghe, cuối cùng họ đều nói cảm ơn. Khi gọi đến đồn công an địa phương, thì trưởng đồn nhấc máy. Bà Lý nói, hiện giờ tình trạng của các bạn rất khẩn cấp, toàn bộ thành phố đều đã bị phong tỏa. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn cách phong tỏa là phá hủy hết thảy đường quốc lộ. Các bạn có xe hơi riêng cũng không thể đi được, nhằm để ngăn chặn người ta thoát ra ngoài. Nói từ một góc độ khác, chính là cứu viện từ bên ngoài cũng không thể tiến vào. Cơ bản là một thành phố chết, bên ngoài đã bị quân đội vũ trang bao vây, chứ không phải là cảnh sát vũ trang. Trên mạng có đưa tin nói rằng, họ quyết định ngừng truyền tin tức về các bạn, nhưng dưới áp lực của quốc tế, nên tạm thời vẫn chưa dừng đưa tin. Vậy nên các bạn vẫn có thể nhận được cuộc điện thoại mà chúng tôi gọi hiện giờ. Chúng tôi không biết khi nào sẽ dừng truyền tin, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn dĩ chưa từng coi trọng mạng người. Đối phương im lặng lắng nghe, và cũng có thể cảm thấy số người tụ tập lại nghe càng ngày càng đông. Bà Lý tiếp tục nói, chúng tôi không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm đến mức nào, vậy nên, đoạn thời gian này các bạn cần phải trân quý, chúng tôi hy vọng các bạn được bình an. Đảng Cộng sản là tà ác, nó bức hại chân thiện nhân, chứ không phải các bạn bức hại chân thiện nhân. Nó lợi dụng các bạn để bức hại chúng tôi trong 20 năm. Các bạn tĩnh tâm xuống nghĩ thử xem, chân thành, nhẫn nhịn, thiện lương có tốt hay không? Mỗi người đều nói tốt, trừ phi người này là hồ đồ hoặc bản thân chính là tà ác. Vậy nên, các bạn đã chịu áp lực từ nó nên buộc phải bức hại chúng tôi. Nhưng hiện nay, nhân tố khiến các bạn sợ hãi và nhân tố gây áp lực cho các bạn đều đã không tồn tại nữa. Nó đã vứt bỏ các bạn cùng với bệnh dịch. Tôi nói rằng, hiện giờ các bạn không còn nhân tố phải sợ hãi nữa, nên các bạn cần phải rõ ràng trong tâm về sự tà ác của Đảng Cộng sản. Trưởng đồn nói nhỏ, xin cảm ơn. Cảnh sát tiếp tục lắng nghe, bà Lý nói tiếp, vậy thì các bạn phải nghĩ đến bình an, bây giờ các bạn có tiền, có quyền đều không dùng được. Các bạn chỉ có cách tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, đây là chân Phật, là chân Pháp. Chỉ cần các bạn từ trong tâm nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, mỗi ngày mở mắt ra đều nói, trước khi đi ngủ các bạn cũng phải nói như thế. Như vậy các bạn sẽ được bình an, hơn nữa tâm thái các bạn cũng sẽ trở nên bình tĩnh. Pháp Luân Công chịu đựng bức hại 20 năm. Hiện giờ các bạn nên biết rằng sự chịu đựng của chúng tôi không phải vì cần gì từ chính quyền quốc gia, cũng không phải vì cần các bạn đưa cho chúng tôi lợi ích gì, mà chúng tôi chỉ hy vọng các bạn có thể bình an vào lúc tai nạn đến. Các bạn không cần trở thành vật tế phẩm hay con dê thế tội cho Đảng Cộng sản. Trường đồn lại nói, cảm ơn. Bà Lý nói, hôm nay tai nạn đã giáng xuống, các bạn có thể tin chúng tôi, cũng có thể không tin, nhưng các học viên Pháp Luân Công quan tâm đến các bạn. Đây cũng là hy vọng của các bạn. Học viên Pháp Luân Công kiên trì 20 năm trong bức hại tàn khốc, không phải là họ không có đạo lý. Trong bức hại đã khiến cho chúng tôi, nhiều gia đình phải ly tán, rất nhiều những trẻ nhỏ trở thành cô nhi, rất nhiều người già phải tiễn đưa người trẻ, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, không có sự kiên trì và phó suất của chúng tôi, thì các bạn sẽ không có tương lai, bởi vì sẽ không có ai nói sự thật cho các bạn biết. Trưởng đồn nói cảm ơn trong suốt quá trình nghe điện thoại. Bà Lý nói, có một điểm các bạn cần nhớ kỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ác quá nhiều, nên ông trời sẽ diệt nó. Vậy nên các bạn buộc phải thanh lý dấu ấn của ác đảng trên thân mình. Có hai loại người gặp nguy hiểm nhất. Một là những ai bán mạng cho Đảng Cộng sản đến chết cũng không buông. Hai là những ai gia nhập vào những tổ chức của nó. Khi các bạn gia nhập vào Đảng Cộng sản, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, thì ác đảng bắt các bạn phát lời thề với trời, vì nó mà phấn đấu suốt đời, cũng bằng như dâng hiến mạng sống cho nó. Lời thề đó một khi đã nói ra, thì linh hồn của các bạn đã bị đánh dấu ấn của tà linh, đã trở thành người của nó. Khi các loại tai nạn giáng xuống, bởi vì là người của ác đảng nên ác sẽ bị tiêu hủy, vậy nên các bạn nhất định phải thanh minh thoái xuất thì mới không quy về nó quản. Các bạn sẽ được thần Phật bảo hộ, sẽ được bình an. Trưởng đồn nói, vậy chúng tôi nên làm gì? Bà Lý nói với trưởng đồn về cách làm cụ thể. Ông ấy nói liên tiếp hai lần, cảm ơn, và cũng nghe được những người đang đứng bên cạnh đều nói, cảm ơn. Họ còn nói, cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến chúng tôi. Bà Lý tiếp tục nói, các bạn phải phóng thích vô điều kiện toàn bộ các đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ. Họ sẽ bước ra giống như tôi nói sự việc này cho nhiều người hơn nữa, để nhiều người hơn nữa được bình an. Chúng tôi không phải vì bản thân mình, mà là vì sự bình an của nhiều người hơn nữa. Lúc này, vị trưởng đồn cảnh sát nói với những người khác, bà ấy cần chúng ta thả những học viên Pháp Luân Công. Bà Lý nói, hãy dùng quyền lực của các bạn để bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Có thể thả người thì thả người, có thể bảo vệ thì bảo vệ. Đây chính là cơ hội duy nhất cho các bạn lập công chuộc tội, bởi vì các bạn đều biết bức hại Pháp Luân Công là điều không đúng. Họ một mực im lặng lắng nghe, cuối cùng họ nói, được, xin cảm ơn. Có một lần, một người kia cầm điện thoại nghe chân tướng thì la lối. Tôi là nghị viên pháp chế, chúng tôi đang cùng nhau kháng chiến. Bà Lý nói, ông kháng chiến cái gì? Ông kháng chiến với ai vậy? Bệnh dịch đang đến lấy mạng ông lấy mạng để kháng chiến với nó à? Nó đến lấy mạng ông hãy trầm tĩnh lại nghe tôi nói một chút. Sau khi bà Lý nói cho ông ấy nghe toàn bộ hình thế hiện giờ và những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì thái độ của ông ấy cũng thay đổi. Ông ấy nói, chúng tôi thật sự không biết có tình trạng như vậy, cảm ơn bà đã nói cho chúng tôi. Sau đó ông ấy vô cùng tập trung lắng nghe chân tướng Pháp Luân Công. Bà Lý nói với ông ấy, các ông hãy phóng thích toàn bộ học viên Pháp Luân Công, dốc sức dùng hết năng lực của ông để làm việc ông nên làm. Mục đích thả người là để họ có thể giống như tôi, nói cho nhiều người biết hơn nữa. Như vậy càng nhiều người được cứu, được bình an. Bà Lý biết rằng, có rất nhiều người xung quanh ông ấy đang lắng nghe, nên bà nói, các ông cũng như vậy, hãy truyền lại lời nói của tôi cho người thân bạn bè của các ông. Dù là có một người được cứu thôi, thì các ông sẽ có phúc phận lớn đó. Cuối cùng, người đàn ông lúc đầu tự xưng là nghị viên pháp chế nói, tốt, tôi biết rồi, xin cảm ơn. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký ở Madrid, Tây Ban Nha. Ngày 25 và 26 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Madrid, Tây Ban Nha đã dành dịp Tết Nguyên đán để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại quảng trường Callao. Mặc dù tiết trời se lạnh, màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được nhiều người. Họ đã chụp ảnh và tìm hiểu thêm về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại. Nhiều người hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Một du khách đến từ Hồng Kông cho biết, trước đây ông hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng gần đây ông đã biết các học viên đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc bức hại. Ông khích lệ họ đừng bao giờ bỏ cuộc. Cô Eva và bạn của cô lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Tin tức thứ tư, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại khu phố Tàu trong dịp Tết Nguyên đán ở Argentina. Ngày 26 tháng 1 vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Buenos Aires đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Môn. Trong thời gian diễn ra sự kiện ở khu phố Tàu, các học viên đã giảng chân tướng cho người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra nhắm vào các học viên ở Trung Quốc. Hôm đó là một ngày cuối tuần mùa hè dễ chịu và khu phố Tàu chật kín khách tham quan. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, căng biểu ngữ, dương áp phích, đồng thời phát tặng tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Sau khi đọc thông tin, một người đàn ông hô lớn, không có gì tốt hơn Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng, trước khi nghỉ hưu, ông thường xuyên đi du lịch đến Trung Quốc. Ông kể, cách đây hơn 20 năm, tôi từng chứng kiến nhiều học viên bị đánh đập tàn bạo trên quảng trường Thiên An Môn. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã nhìn thấy. Các học viên cũng giải thích cho ông về việc các học viên ở Trung Quốc đã bị cầm tù và bị bức hại như thế nào vì đức tin của mình. Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại một cách tàn nhẫn, một phụ nữ đã gọi hai đứa con ở tuổi thiếu niên của cô tới nghe và nói, các con cần nghe điều này. Những đứa trẻ nghiêm túc lắng nghe và nói rằng, chúng cảm thấy kinh hoàng khi nghe điều đó. Bọn trẻ muốn lên mạng và tìm hiểu thêm. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Đại Pháp tô thêm vẻ đẹp cho cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Úc tại Melbourne. Ngày 26 tháng 1 vừa qua, hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh Úc thường niên tại Melbourne để mừng ngày quốc lễ này. Ông Cao Kiện, người giám sát của Liên minh Phong trào Dân chủ Trung Quốc tại Melbourne, vô cùng phấn khởi khi trông thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành và đặc biệt vui mừng khi thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Công người phương Tây. Ông nói, tôi cho rằng hiện nay, khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang đối phó với virus Corona Vũ Hán, là thời điểm tốt nhất để truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp, là cơ hội tốt nhất để cho mọi người thấy được sức mạnh của đức tin và nhận ra con đường chân chính trong thế giới nhân loại. Ông nhận xét, nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý phổ quát vô cùng ý nghĩa trong thế giới ngày nay. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ học Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Trong tình cảnh hiện nay, tôi tin rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc đại lục sẽ thức tỉnh. Ông Richard Blair làm việc tại một trường học ở Geelong cho hay ông không thể rời mắt khỏi nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, trong số tất cả các màn trình diễn, tôi thấy chiếc thuyền hoa là đẹp nhất. Đây là nhóm trình diễn đẹp nhất. Nhóm trình diễn nào cũng đẹp, nhưng nhóm này thật xuất sắc. Ông giải thích, ông đã ký tên vào bản kiến nghị bởi các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực hết sức để truyền đạt những giá trị vô cùng ý nghĩa. Ông nói, tôi rất quan tâm tới những gì mà những người này làm. Tôi muốn ủng hộ họ. Tôi muốn được thấy học viên ở Trung Quốc có thể thực hiện những gì họ đã trình diễn tại đây hôm nay. Chính quyền Trung Quốc không nên cầm tù người ta chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đối với tôi, cuộc bức hại này là sai trái. Cũng vào ngày 26 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tham gia lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh Úc thường niên tại Adelaide. Năm nào nhóm học viên Pháp Luân Công cũng được mời tham gia đại lễ diễu hành gồm hơn 4.000 người và thu hút khoảng 40.000 khán giả này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ ban tổ chức và các khán giả. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sức khỏe của hai người phụ nữ bị cầm tù vì đức tin của mình đang suy giảm nghiêm trọng. Gần đây, khi gia đình bà Đảng Yến Hoa và Tôn Ảnh Quân tới thăm họ tại nhà tù nữ Cát Lâm, thì cả hai bà đều cần đến hai tù nhân giúp đi tới phòng thăm hỏi để gặp người thân của mình. Mới chỉ qua vài tuần bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tình trạng sức khỏe và tinh thần của hai học viên trở nên rất đáng lo ngại. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Đảng, 66 tuổi, và bà Tôn đều là cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị mất tích vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Sau khi hỏi han mọi người xung quanh, gia đình họ đã biết rằng họ bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Cả hai học viên từ chối tiết lộ tên hay địa chỉ cho cảnh sát, nhưng sau đó, cảnh sát tìm được chứng minh thư của họ. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, bà Đảng bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Mặc dù cảnh sát đã trả tự do cho bà Tôn vào ngày 31 tháng 5, nhưng cùng ngày, họ đã theo bà về nhà, lục soát nơi ở và cầm tù bà tại trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Sau 6 tháng giam giữ, bà Đảng và bà Tôn bị kết án 3 năm 2 tháng tù và bị đưa tới nhà tù nữ Cát Lâm cuối năm 2019. Bởi không từ bỏ tu luyện, cả hai học viên đã liên tục bị bắt giữ và giam giữ trong suốt 20 năm qua. Bài chia sẻ của một người dân Trung Quốc đại lục. Tôi đã qua khỏi dịch SARS cách đây 17 năm như thế nào? Tôi thấy đau lòng khi đọc tin tức về dịch virus corona đang hoành hành ở Trung Quốc. Là một người sống sót sau dịch SARS, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình về cách tôi đã phục hồi khỏi loại virus chết người 17 năm trước mà không cần uống thuốc. Năm 2003, khi tôi đang theo học đại học tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, thì hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS bùng phát. Tôi đã có các triệu chứng nhiễm bệnh như sốt và ho khan. Tôi đã cố gắng vượt qua nó bằng cách ở trong phòng ký túc xá. Nhưng sau vài ngày mà các triệu chứng bệnh vẫn còn, tôi đã nghe lời mẹ, bắt một chuyến tàu trở về nhà. Tuy nhiên, cơn sốt của tôi vẫn không dứt và tôi nằm liệt giường, đổ mồ hôi liên tục. Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Khi còn học trung học, tôi thường tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ trong công viên và đọc các bài giảng cùng các học viên khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 do sự phổ biến rộng khắp của pháp môn này. Tại thời điểm đó, tôi đang học đại học, xa mẹ, tôi không còn môi trường tu luyện nữa, nhưng tôi luôn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bất kể chính quyền Cộng sản tuyên truyền phỉ báng thế nào đi nữa. Khi tôi có các triệu chứng bệnh SARS, mẹ khuyên tôi nhẩm câu, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà cũng cho tôi nghe các bài giảng đại pháp. Mặc dù đôi khi đang nghe, tôi bị ngủ thiếp đi, nhưng hễ tỉnh dậy là tôi lại nghe tiếp. Cứ như vậy trong khoảng một tuần, cho đến một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng. Tôi ăn chút đồ ăn, rồi tắm nước nóng. Sau đó, mọi triệu chứng của tôi đã biến mất. Hai ngày sau, tôi quay lại trường. Việc tôi qua khỏi dịch SARS cho thấy phép màu xảy ra khi chúng ta tin vào huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo cũng sẽ giúp mọi người khi đối mặt với dịch virus corona. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.